chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện hôm qua, Trượp và Y Mai đã đưa hài cốt Trung đội trưởng Văn Phước về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ của quê nhà. Biết được, thầy hiệu trưởng Bùi Quốc Ân rất xúc động, biết ơn người học trò đã làm được điều không phải ai cũng làm được. Trượp được giữ lại trường làm giảng viên, nghiên cứu khoa học, nhưng anh đã xin về Bách Thanh công tác để tiện chăm sóc cha mẹ già yếu và phụ giúp Y Mai học đại học tại chức. Hân đã chuyển sang học chuyên ngành ở một địa chỉ khác nên cô không thể nhận được lá thư của Trượp gửi sang. Sự mong ngóng trông chờ những cánh thư trong Hân giờ đây không còn hồi hộp như lúc ban đầu, bởi cô càng mong đợi bao nhiêu càng nhận lấy thất vọng bấy nhiêu. Trượp và nỗi nhớ anh như cánh chim ngày càng bay xa. Trượp ở xa, còn thầy Dũng đang ở bên cô, luôn hiện hữu gắn bó với cô khi vui, khi buồn, ấm lạnh cả về tinh thần và vật chất. Hân đã nhận ra đã đến lúc cô phải lựa chọn cho mình một bờ vai để nương tựa, một bến đỗ an lòng. Cô đã nhận lấy tình yêu của Dũng như một điều ngọt ngào hiển nhiên giữa miền đất Moscow xa lạ. Mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Keo Đỏ của nhà văn Vũ Quốc Khánh qua giọng đọc Thu Loan. Chỉ còn một năm nữa là Dũng sẽ bảo vệ đề tài nghiên cứu sinh. Trong khi đó, Hân còn những 3 năm nữa mới học xong chương trình đại học. Thời gian vùn vụt trôi và thời điểm Dũng phải xa Hân cũng ngày càng gần lại. Nghĩ tới khoảng thời gian phải xa Hân, lòng Dũng thắt lại. Anh không hình dung nổi mình sẽ sống thế nào khi xa Hân. Thời gian ở bên Hân cũng đã mấy năm rồi. Hình bóng Hân đã khắc sâu vào tâm trí Dũng. Dũng làm sao mà xa được Hân? Cùng đôi lúm đồng tiền tròn xinh lúc nào cũng như cười và làn da trắng hồng như được thoa một lớp phấn mịn. Kể từ ngày nhận lời tỏ tình của Hoàng Dũng, tâm trạng Hân luôn có sức mạnh vô hình tác động. Cô luôn vui và mong ngóng ngày trở về Việt Nam để thưa với hai bên bố mẹ, để rồi tiến hành lễ cưới. Nghĩ đến ngày đó, má Hân thêm hây hây đỏ. Niềm hạnh phúc rạng ngời sẽ đến với cô. Hân mường tượng ra cảnh hai vợ chồng son cùng làm ở một cơ quan, sáng sáng cùng nhau đi làm. Dũng sẽ lai Hân đi trên chiếc xe đạp cuốc mà hai người mang từ Liên Xô về. Chiều chiều, hai người sẽ đi dạo trên những con đường trải sỏi trong cơ quan nghiên cứu. Lúc đó, Dũng sẽ trổ tài trồng hái hoa cho vợ cài đầu, giống trong thơ Nguyễn Bính. Hân cứ miên man với những suy nghĩ ấy trên con đường từ thư viện về phòng ở, thì bất chợt nghe tiếng gọi. Hân, Hân, sách đỡ chị mấy thứ này với. Hóa ra, một chị đồng hương lớp trên đang khệ nệ với một lô bàn là, quạt điện từ sảnh vào thang máy. Hân mau miệng. Chị mua những thứ này làm gì nhiều thế? Chị bạn trố mắt nhìn Hân. Em hỏi gì lạ vậy? Chị mua để sang năm tốt nghiệp mang về nước, chứ còn mua làm gì nữa? Bên mình lấy đâu ra những của này? Dùng không hết, mình bán đi cũng thêm thu nhập. Chứ mai này trông mong vào đồng lương nhà nước thì đói to. Thế em không mua sắm gì à? Chúng em còn gần 3 năm nữa mới tốt nghiệp. Và lại bố mẹ em cũng không có tiền, cho nên cũng chẳng dám nghĩ mua sắm gì chị ạ. Nhà chị cũng nghèo, nhưng càng nghèo mình càng phải tích cóp. Chị tích cóp từ năm ngoái, đến nay mới mua được ít thứ hàng hóa này đấy. Chị giỏi quá nhỉ? Sinh hoạt phí của chị em mình chỉ đủ chi tiêu hàng ngày. Lấy đâu mà tích cóp được? Chị đi làm thêm ngoài. Hân tròn xoe mắt ngỡ ngàng. Chị làm thêm gì ạ? Ôi dào, đủ nghề. Chạy chợ này, làm lao động chân tay này. Đâu thuê thì mình làm thôi. Có khi trốn cả học đi làm. Hân đã loáng thoáng nghe kể sinh viên Việt Nam chạy chợ, bèn xoáy vào hỏi. Thế chị lấy vốn đâu mà chạy chợ? Vay lãi của các chị bạn có tiền. Ngày phân rưỡi hoặc hai phân thì được ngay. 2-3 tháng là khắc có vốn thôi mà. Hay nhỉ, chị giúp em vay vốn nhé. Em cũng muốn chạy chợ. Được thôi, có khó gì đâu em. Trong đầu óc Hân, một kế hoạch vừa học vừa chạy chợ kiếm tiền đã được hình thành. Hân mường tượng ngày về nước, Trong căn phòng nhỏ của hai vợ chồng cô sẽ đủ các vật dụng được sản xuất ở đất nước Liên Xô vĩ đại. Tất cả sẽ cần được Hân chuẩn bị từ bây giờ cho hạnh phúc mai sau. Đất nước mình còn khó khăn thì tội gì không chuẩn bị. Hân nhớ là đã đọc ở đâu đó một nhà hiền triết viết: trong gia đình, người chồng như thuyền trưởng, mải miết với những đích đến phía trước. Người vợ như đầu bếp, lo toan cơm ăn, áo mặc hàng ngày. Đích đến rất cần, nhưng không no cơm ấm áo thì không có sức mà đi đến đích. Thế có nghĩa là mọi thứ cơm áo gạo tiền sau này của gia đình, Hân phải lo cả. Nó còn quan trọng hơn kiến thức mà Hân đang phải dùi mài kinh sử bây giờ. Mai ngày, thiên hạ sẽ chê bôi người đàn bà nếu để cuộc sống gia đình nghèo khó, chứ không phán xét đến học vấn của họ cao hay thấp. Nghĩ thế, nên Hân mang dự định của mình bàn với Dũng. Dũng tròn xoe mắt ngạc nhiên. Nhưng mà tiền đâu em mua sắm? Mình sẽ dành dụm. Dành dụm thì được bao nhiêu? Sinh hoạt phí của anh và em chỉ đủ ăn. Cùng lắm rẻ xẻn được chút ít thì mấy năm cũng chỉ mua được một hai thứ, chứ làm gì mà mua được nhiều. Anh không lo, em sẽ đi làm thêm để kiếm tiền. Dũng lại ngớ người. Em sẽ làm gì? Em sẽ theo các chị chạy chợ. Dũng lại một lần nữa tròn mắt. Chạy chợ? Em không đùa đấy chứ. Em lấy vốn đâu mà chạy chợ? Em sẽ vay mượn các chị ấy. Em định biến công thức tiền, hàng, tiền của chủ nghĩa tư bản thành lẽ sống của mình ư? Không làm thế được đâu em ơi. Nhà nước cho mình sang đây để học tập và nghiên cứu khoa học, chứ có phải để kiếm tiền đâu. Chúng ta phải học để về còn phục vụ đất nước chứ. Mặc Dũng can ngăn, Hân vẫn quyết làm theo ý mình. Hân không nói với Dũng phải đi vay lãi để lấy vốn chạy chợ, bởi khái niệm sinh viên vay lãi chạy chợ kiếm tiền là khái niệm mà Dũng ghét cay ghét đắng. Trong tư duy của Dũng, đấy chính là biểu hiện của tư bản. Nó không thể sống chung với lý luận xã hội chủ nghĩa của Dũng được. Mấy ngày sau, Hân theo các chị bạn đi chợ thật. Chợ cũng chẳng đâu xa, chỉ quanh ở mát cả. Các container quần bò, áo phông, áo gió, quần thể thao được những tay buôn người Nga, người Việt có, không biết chở từ đâu về, đến đổ hàng tận đôm, tận ốp người Việt. Hân theo các chị đi chợ có thâm niên, dồn tiền cho đủ hàng, lấy những kiện hàng đã đóng sẵn, mang về chia nhau, rồi mang ra chợ bán lẻ, lấy lãi. Thôi, như một sự phân công xã hội, người ta có nhiều tiền, có gan lớn, người ta buôn to, buôn xa. Còn Hân không có vốn thì đành mèo bé bắt chuột bé, vay lại ít, mua hàng ít, buôn gần, buôn nhỏ, cố nhặt những đồng tiền còm cõi, còn hơn ngồi không chống túi. Việc học hành cũng được Hân sắp xếp lại. Thường chỉ những ngày được nghỉ học, Hân mới chạy chợ cả ngày. Chứ ngày thường phải lên lớp, Hân chỉ tranh thủ được một buổi. Kiếm được đồng tiền ở nơi xa lạ này đâu có dễ. Lúc đầu Hân chưa quen dậy sớm đưa hàng ra chợ, chiếm một chỗ bán hàng. Nhưng ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, rồi Hân cũng quen. Cái cảnh gió tuyết quất sát mặt, vẫn phải đon đả mời khách mua hàng, cô cũng đã chịu như cơm bữa. Hôm nào đông khách, hàng bán chạy còn được về sớm, chứ hôm nào ế, phải bán lân sang cả tối. Hân đã bắt đầu va chạm với một nghệ thuật trong thời hiện đại, đó là nghệ thuật chạy chợ. Chạy chợ không chỉ có thức khuya, dậy sớm, không chỉ có chịu phong sương rét buốt, mà còn bao nhiêu vấn đề ngang trái cần phải có tài năng mới xử lý được. Tỷ như giành giật với bạn cùng bán hàng để nhập được nhiều hàng hơn khi đắt khách mua, tranh nhau kiếm chỗ bán tốt để đón lõng đường đi của khách hàng, mời chào, giới thiệu khéo léo để khách đến mua cho mình. Rồi cách thức dàn xếp bất đồng giữa những người bán hàng với nhau. Từ hàn học trong suy nghĩ đến những trận đấu bằng ánh mắt không vừa ý, những đá thúng đụng nia, những lời nói lủng bủng cạnh khóe. Thôi thì đủ mọi chuyện của giới buôn thúng bán mẹt. Người chạy chợ đều phải khuôn xếp sao cho êm ấm, có thế mới cùng nhau tồn tại được. Trong nghệ thuật chạy chợ này, đồng tiền giữ vai trò điều phối. Nó điều phối mọi mối quan hệ từ kinh tế, chính trị, xã hội, kế hoạch, phân phối, tình cảm. Nó có nhiều mặt tốt và cũng nảy sinh ra những thói xấu. Với những người tốt, nó thúc đẩy sự phát triển đi lên. Với người xấu, nó làm tư tưởng của họ lùn xuống. Hân tự nhủ, cố học cách hay và cố tránh thói xấu tiêm nhiễm. Nhưng gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Sự chảy mảng trong những buổi lên lớp của Hân đã tỷ lệ thuận với số lượng những tờ tiền rúp mà Hân đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt kiếm ra nó. Còn Dũng, từ trước đến nay, anh luôn thầm nhắc, cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ, trăm đường con hư. Anh tin rằng lời thầy là đúng. Dũng luôn tin những điều đã được dạy rằng tư bản là xấu xa, là bóc lột và đang dễ chết. Anh gân cổ lên cãi lại bạn bè rằng đồng hồ Liên Xô chắc chắn tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ, khiến mọi người cứ cười mãi. Anh không thoát được sự ràng buộc của nền giáo dục mà anh đã theo từ nhỏ và không đủ lý trí để bước sang con đường Hân đã chọn. Dũng chỉ biết khuyên Hân, người ta sống được thì mình cũng sống được, không nên chạy chợ làm gì. Khác với Dũng, Hân là người thực dụng. Hình như đó là tư duy bố bẩm Hân di truyền lại. Ngay cả việc học, Hân cũng quan niệm khác. Hân cho rằng việc học là một sự tổng hòa giữa học kiến thức sách vở và kiến thức thực tế, học ở trong nhà trường và học ở cả xã hội. Vì vậy sang đây chỉ cần học lấy phương pháp tư duy là đủ, còn kiến thức là việc học cả đời, chưa học lúc này thì học lúc khác. Dũng lấy mục tiêu học để phục vụ nhân dân làm trọng, còn Hân học để nuôi sống bản thân, học để kiếm tiền, để lấy đồng lương nhà nước, rồi sau mới đến phục vụ. Chính vì vậy, Hân cho rằng tranh thủ chạy chợ kiếm tiền cũng là một cách học. Dũng cố hết lời khuyên Hân, nhưng Hân như con gà mẹ xù lông lên để bảo vệ đám mồi cho lũ con, nhất quyết phản bác lại lời khuyên của Dũng. Cuối cùng, vì khả năng chinh phục có hạn, Dũng đã không lay chuyển được ý chí của Hân cùng lập luận, vật chất quyết định ý thức, và mai ngày về Việt Nam thiếu thốn, có muốn làm thêm kiếm tiền cũng không được nữa. Ý chí chạy chợ kiếm tiền đã đẩy Hân ngày một xa hơn so với con đường đam mê nghiên cứu của Dũng. Hân mặc Dũng đêm đêm miệt mài, viết viết, xóa xóa, bổ sung cho quá trình nghiên cứu của mình những trang mới đầy những con số và luận cứ khoa học được chắt lọc qua tích lũy của anh. Mái tóc anh lắm lúc rũ ra, bơ phờ như người bị bỏ quên trong rừng rậm taiga. Khuôn mặt anh nhiều khi hốc hác, má tóp lại, mắt trũng xuống vì thiếu ngủ. Quần áo anh nhăn nhúm, lắm lúc không nhớ mình đã ăn sáng hoặc ăn tối trưa. Tất cả chỉ vì luận án nghiên cứu mà anh say mê và ấp ủ. Dũng cũng đành để mặc Hân vừa học vừa chạy chợ, mải mê nhặt nhạnh những đồng rúp còm, cóp nhặt để lo cho cuộc sống sau này. Đã sang xuân, những cây mơ cây mận đã hết hoa, mầm non bắt đầu đâm lộc xanh khắp cành to cành bé. Trái non đã thành hình, lấm tấm trên các đài hoa đã rụng hết cành. Cây đu cao ngất ở đầu bản, không còn bóng dáng con trai con gái đua nhau nhún bổng la chìm với những tiếng cười xúc xích. Nó được tháo ra hạ xuống để chờ mùa xuân sang năm. Chiếc cọt nước bên dòng khe cút cũng được lắp lại từ trong năm, cần mẫn quay suốt ngày đêm, đưa nước từ dưới sông lên tưới cho các thửa ruộng lúa đã bén rễ. Một mùa làm ăn mới lại bắt đầu. Trên lâm trường đèo khế, những bầu bạch đàn trồng thử trong năm giờ đã bén rễ, chuẩn bị bật mầm. Đám hạt bồ đề cũng nứt nanh, chuẩn bị nhú mầm. Ngồi trên xe về họp giao ban dưới ủy ban huyện, Hiệp vừa cua tay lái cho xe vòng qua khúc ngoặt xuống đèo, vừa làm như vô tình hỏi Nguyên. Anh Nguyên này, bây giờ anh là giám đốc rồi, anh thấy mình còn thiếu gì nữa không? Giọng Hiệp giờ đã có vẻ kể cả, kiêu binh, chưa đến nỗi khinh nhờn, nhưng không còn vẻ khúm núm như trước nữa. Nguyên bối rối. Anh thấy tôi còn thiếu thứ gì? Anh có đủ rồi, chức tước, quyền lực anh đã có, kể cả tiền bạc rồi cũng sẽ thừa thãi. Nhưng có một cái anh vẫn còn thiếu.
Thiếu cái gì?
Bằng cấp.
Anh không thấy tôi có bằng trung cấp lâm sinh đó sao?
Chưa đủ. Sau này khối người sẽ có bằng trung cấp, bằng đại học. Anh không thấy, chỉ mấy năm trước, tốt nghiệp cấp 2 còn là hiếm. Hết lớp 7, học xong sư phạm 7 cộng 2, đã về dạy cấp 2. Ấy thế mà bây giờ, tốt nghiệp cấp 2 nhiều nhúc nhúc như lợn con đấy thôi.
Nguyên thấy phải, xuống nước.
Thế anh bảo bây giờ tôi cần làm gì?
Anh phải đi học, không những anh mà cả tôi, cả sinh tản cũng phải đi học. Mình có đi tắt đón đầu mới làm lãnh đạo được. Chẳng lẽ anh định mai kia giao sự nghiệp này cho kẻ khác hay sao?
Đi học hết thế thì lấy ai làm việc?
Chẳng khó gì cả. Ta chỉ đi đại học tại chức thôi. Tôi có người quen ở Hà Nội, có thể nhờ họ xin cho vào học được. Anh cứ đề nghị với huyện xem sao.
Anh và Sinh Tàn thế nào cũng được, chứ tôi là giám đốc, đi học bỏ lâm trường cho ai?
Học tại chức mỗi năm chỉ tập trung 2 đợt, mỗi đợt 2 tháng. Mỗi khóa có 2-3 năm. Chúng tôi có mặt, chép bài, lo tài liệu về lâm trường tự học là đủ. Còn anh chỉ cần có mặt lúc thi cử, bảo vệ luận án thôi.
Nhưng ai cho học hành kiểu thế?
Chẳng khó gì, đồng tiền sẽ quyết định tất cả.
Anh không nghe câu đồng tiền là tiên, là Phật, là sức bật của con người à?
Thế tức là cứ có tiền là vào trường được. Mà đã vào trường được thì cũng tốt nghiệp ra trường được. Lo gì?
Thao thao một hồi bằng những câu nói chẳng ra triết lý, chẳng ra dân gian, Hiệp chốt lại bằng một câu chắc nịch như đinh đóng cột.
Anh cứ cho tôi cái công văn của huyện, tôi sẽ lo cho anh đầy đủ.
Nguyên xuôi lòng về huyện trình bày. Lãnh đạo huyện thấy Nguyên vừa tay không bắt giặc, trồng được 10 hecta rừng, bây giờ lại có chí tiến thủ, biết lo xa trong công tác đào tạo cán bộ. Bèn đồng ý cho Nguyên, Hiệp và Sinh Tàn đi học đại học tại chức, với điều kiện Nguyên vẫn phải hoàn thành tốt công tác chỉ đạo lâm trường. Nhờ có người quen dẫn mối, Hiệp đã xin cho cả 3 người vào học đại học tại chức trường kinh tế. Mỗi năm 2 đợt, Hiệp và Sinh Tàn khăn gói về Hà Nội học. Còn Nguyên xuống trường cốt để làm vì một vài hôm, rồi lại về lâm trường chỉ đạo sản xuất.
Hiệp và Sinh Tàn vẫn giấm dúi tư tình với nhau.
Sinh Tàn là người Thái, nhưng mẹ là người Dao nên mang nhiều cá tính của mẹ. Theo phong tục chọc sàn ngủ thăm của người Dao, đàn bà con gái ưng ai thì có thể ngủ với người ấy. Vì vậy, việc Sinh Tàn ăn nằm với những người đàn ông mà Sinh Tàn thích là việc không bị cấm đoán, kể cả 2 người một lúc cũng không sao. Nếu có con, ai là chồng thì người ấy được hưởng, theo kiểu cá vào ao nhà ai thì người ấy được, chẳng phải bận tâm gì.
Người phụ nữ Dao được các mạ các ả trong bản bảo rằng những gì trên cơ thể mình có sẵn từ lúc sinh ra là của trời, còn những gì nảy nở sau này là của mình. Theo cách hiểu như thế, phần ngực nảy nở sau tuổi dậy thì mới chính là của mình để dành cho con cái. Còn chỗ khác là của trời, thích ai thì cho người ấy.
Hiệp là một tay ăn chơi có hạng. Nghề buôn gỗ khiến Hiệp có mặt khắp hang cùng ngõ hẻm, từ bản người Dao, người Mường dưới Bách Thanh đến các bản người Thái trên Mường Lò, Mường Động. Hiệp thông thuộc mọi phong tục tập quán của từng dân tộc, biết hát sinh tiền, biết cúng bái trong lễ cấp sắc, biết chọc sàn người nhà Dao để ngủ thăm với con gái người ta, biết nhảy sạp, múa xòe, thổi khen với đám con gái Thái đen, Thái trắng, biết ném còn đánh đu, hát ví, đâm đuống với người Mường trong những dịp Tết.
Hiệp đã đến chọc sàn nhà Sinh Tàn từ lúc cô chớm tuổi cập kê, cũng đã ngủ thăm với Sinh Tàn từ những ngày ấy. Khi sắp tâm lôi kéo Nguyên, Hiệp đã bàn với Sinh Tàn mồi chài đưa Nguyên vào mê cung tình ái để dễ bề thao túng.
Con người mang dòng máu cả 2 dân tộc, Thái và Dao, không coi việc ngủ với nhiều đàn ông là xấu, nên Sinh Tàn dễ dàng đồng ý với sắp đặt và những lời căn dặn của Hiệp. Bề ngoài, Hiệp đã dành tình yêu Sinh Tàn cho Nguyên, nhưng vắng Nguyên, Hiệp vẫn thậm thụt với Sinh Tàn.
Một hôm, trước lúc vào lớp học, Sinh Tàn bảo Hiệp, em chậm kinh 1 tuần rồi đấy, không biết con anh hay là con anh Nguyên đây, bây giờ làm thế nào?
Hiệp lập tức trấn an,
chắc là con Nguyên thôi, anh chỉ thỉnh thoảng mới được ngủ với em thì làm sao mà có con được.
Anh bảo thỉnh thoảng à, có khi anh còn thỉnh thoảng nhiều hơn anh Nguyên đấy chứ.
Ừ thì nhiều, anh có bảo sao, nhưng anh đã có vợ, anh không bỏ vợ để lấy em được.
Em cứ đổ hết cho Nguyên. Anh sẽ bắt hắn phải cưới em. Có khi nhờ việc này mà em lấy được chồng có quyền có chức đấy.
Thế nhỡ Nguyên không chịu cưới thì sao?
Không mà được à. Anh sẽ có cách bắt phải cưới. Nhưng nhớ lấy hắn rồi, không được quên anh đâu nhé.
Sinh Tàn hơi dở môi ra, nửa như từ chối, nửa như bằng lòng. Chiều bắt đầu buông dịu nhẹ, ánh nắng đã bảng làng vàng khắp khu giảng đường. Sinh Tàn bất giác kéo cặp váy lên cao, phô ra vòng eo đầy mãnh lực. Hiệp nuốt nước bọt khan, nhìn theo Sinh Tàn bước vào lớp học. Lâm Trường Đèo Khế độ này đã nhúc nhắc có việc. Sau khi thấy 10 hecta rừng bồ đề của Nguyên gieo và một số bầu bạch đàn trồng có kết quả tốt, huyện phấn khởi đầu tư cho Lâm Trường trồng tiếp hơn chục hecta bạch đàn. Có công việc, khu Đèo Khế như có thêm sinh khí. Hàng ngày, xe vận chuyển cây giống mua từ Lâm Trường sơn trại ầm ĩ leo dốc lên các yên ngựa. Vì được những cơn mưa xuân, cho than cùng với đất mới cuốc loang lổ, trông sườn đổi chỗ đỏ chỗ đen, chỗ xanh chỗ xám cứ như tấm áo vá. Thấm thoát trời đã vào hạ, nắng đã đổ vàng trên những đồi cây được Lâm Trường gieo trồng vừa bén rễ. Trên đỉnh núi Cấn Kheo, những đám mây màu trắng sáng lấp loáng dưới ánh mặt trời, lúc ẩn lúc hiện, khiến vùng đất Đèo Khế mỡ màng hơn, giống như nàng sơn nữ vừa tỉnh ngủ. Sinh Tàn vừa hết đợt học ở Hà Nội về, đang loay hoay dọn đống giấy tờ sổ sách trên bàn làm việc, thì Hiệp từ sân đi lên. Này, Nguyên vừa hỏi em đấy, liệu mà ứng biến nhé? Sinh Tàn mắt trước mắt sau, nói như gió thoảng. Em sợ lắm. Hiệp trừng mắt. Sợ gì? Anh và Dượng đã sắp đặt rồi, không phải sợ. Nói rồi Hiệp nhanh chân đi xuống cầu thang. Lát sau, Nguyên hăm hở leo hai bước một lên cầu thang. Em về rồi à? Có khỏe không? Anh nhớ em quá. Em cũng nhớ anh nhiều đấy. Đang giờ làm việc, lại đúng thời điểm chăm sóc cây non nên mọi người lên đổi hết. Cả khu Lâm Trường bộ vắng tanh. Nguyên sấn tới ôm choàng lấy Sinh Tản. Sinh Tản cũng giết lấy Nguyên. Hai người hôn nhau say đắm. Nguyên cầm gấu váy Sinh Tản định kéo lên. Sinh Tản vội giữ lại. Đừng anh! Dượng Tạp Phình bảo tí nữa về hỏi anh chuyện chia lương sướng cho công nhân gì đấy. Lương sướng gì lúc này, kệ Dượng ấy. Úi, nhẹ thôi, đau con mà. Em có thai rồi à? Có phải con anh không? Chả con anh thì con ai vào đây nữa? Ngủ với người ta bao nhiêu lần mà còn hỏi thế? Em bắt đền anh đấy. Thế thì để anh đền này. Vừa nói, Nguyên vừa kéo Sinh Tản vào gian buồng. Cũng ở đây, mấy năm trước, Sinh Tàn là người đầu tiên cho Nguyên biết những rung động khi được gần gũi với đàn bà, con gái. Đã nhiều lần chung đụng, nhưng giờ đây, cảm giác đê mê đắm đuối đó vẫn làm cho Nguyên không cầm được lòng mỗi khi gần Sinh Tàn. Chao ôi, những đường cong mê hoặc, những vùng da thịt mềm mại, những vạt sa bồi trắng trẻo và màu mỡ đã mang lại cho Nguyên những khoái cảm không gì cưỡng lại được. Nó cứ cuốn hút Nguyên như chú gấu đói vớ được tổ ong đầy mật. Giờ thì không có gì ngăn cản được Nguyên nữa. Mặc những tiếng ván lát sàn kêu khèn khẹt, tiếng thở hối hả của Nguyên và Sinh Tản vẫn rung lên, nghe như người đang trèo dốc. Bỗng nhiên có tiếng hắng giọng ngoài cửa buồng, rồi tiếng Tạp Phình giận dữ. Chết thôi, ban ngày ban mặt mà anh chị dám làm thế này à? Có mặc váy áo vào ngay không? Thằng Hiệp nó về đến cổng rồi kia kìa. Nguyên và Sinh Tàn hấp tấp, líu cả lưỡi. Vâng vâng, Dượng ra cản anh ấy cho cháu với. Nguyên vội mặc quần áo rồi nhanh chân lình xuống cầu thang. Chiều hôm ấy, Tả Phình cho gọi Nguyên và Sinh Tàn lại bảo. Này anh Nguyên, con Sinh Tàn có mang rồi. Tôi hỏi nó bảo là con anh đấy. Anh về bàn với bố bẩm anh, lo làm đám cưới đi. Không có cọ mạ, con Sinh Tàn biết chuyện, xuống giày la to. Tôi không đỡ được đâu. Nhưng bây giờ Lâm Trường đang bận việc, công việc cứ rối như canh hẹ, mà cháu cũng chưa nói gì với bố bẩm cháu. Tả Phình nhớ lời Hiệp bảo phải ép Nguyên thật mạnh, buộc Nguyên phải cưới Sinh Tản, bèn tấn công luôn, không cho Nguyên kịp thở. Không được đâu, bận gì thì bận, việc này phải giải quyết ngay. Nếu để chậm, bụng con Sinh Tản lùm lùm lên, cả Lâm Trường, cả huyện này biết, anh có mặt đeo mo vào mặt. Rồi người ta xuống vào kiểm điểm thì chết. Lại còn trách nhiệm đảng viên của anh nữa. Coi chừng cọ mạ con Sinh Tản làm ấm lên. Anh mất đảng chứ không phải là chuyện đùa đâu. Nguyên lắp bắp. Vâng, Dượng để cháu về nói chuyện với bố bẩm cháu xem thế nào đã. Tả Phình không buông tha dồn dập luôn. Xem là xem thế nào? Hay anh định chạy lang hả? Tôi bắt được tận tay, dây tận mặt rồi nhé. Anh mà không nhanh là tôi xuống báo cáo huyện đấy. Rồi xem mèo nào cắn mỉu nào. Sinh Tản ngồi nghe đỏ hết mặt mũi, nước mắt vòng quanh. Thôi mà Dượng, cháu xin Dượng tha cho. Anh Nguyên yêu cháu thật đấy. Cháu bảo anh Nguyên về nói bố Bầm mang chầu cau lên xin cưới ngay mà. Nguyên thoáng nghĩ, lúc này Tả Phình làm bung bét chuyện này ra thì anh sẽ mang trọng tội. Ngoài việc dính vào khuyết điểm hủ hóa là khuyết điểm nặng nhất đã đành, Tả Phình còn là người biết rõ việc Nguyên chặt ngón tay bóp cò súng để trốn lính. Lộ những chuyện ấy ra, anh chắc chắn sẽ bị khai trừ đảng, mất tất cả quyền chức. Thôi, trong các tình huống xấu thì người khôn ngoan là người biết chọn tình huống xấu ít nhất. Thời buổi này, người ta có thể chịu thiệt về đường vợ con, nhưng đừng để thiệt về đường quyền chức. Nguyên chỉ còn cách phải chấp nhận lời của Tả Phình thôi. Nguyên nghi ngờ đứa con trong bụng Sinh Tản không phải là con mình. Ăn nằm với Sinh Tản, nhưng anh thừa biết Hiệp vẫn mắt la mải lém với cô ta. Sinh Tản đã ngủ với Nguyên thì cũng có thể ngủ với Hiệp. Nguyên bất chợt nghĩ, để Hiệp đi học cùng Sinh Tản ở Hà Nội khác gì mang mỡ đặt trước miệng mèo. Với tay danh ma có hạng, dại gì Hiệp không ắt vụng. Nhưng bây giờ, Nguyên như cá nằm trên thớt, đành chịu vậy chứ còn biết làm sao được nữa. Thế là đám cưới của Nguyên và Sinh Tản được tổ chức ngay trong tuần trăng ấy. Một đám cưới to và rình rang đến mấy ngày. Mọi người vui vẻ chúc mừng, nhưng có lẽ vui nhất là Hiệp. Dù sao, Hiệp cũng đã đẩy được quả bóng trách nhiệm sang cho Nguyên trong lúc cái bào thai trong bụng Sinh Tản mỗi ngày một lớn. Kế sách dung cây dọa khỉ của Hiệp đã buộc Nguyên phải chịu thiệt đơn, thiệt kép. Cái mẹo Hiệp bày cho Nguyên chặt ngón tay trốn lính đã bắt đầu có lợi cho Hiệp. Nguyên đã phải chịu cưới Sinh Tản, trong khi đứa con trong bụng Sinh Tản chưa chắc đã phải con Nguyên, và vợ Nguyên vẫn là người tình của Hiệp. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Keo Đỏ của tác giả Vũ Quốc Khánh mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.